Chào quý vị, câu chuyện di trú hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, một người gốc Việt bị kết án trọng tội vì phạm tội giết người và bị lệnh trục xuất cách đây đã 28 năm. Dù đã ra tù 25 năm qua và đã làm lại cuộc đời, nhưng cái án trục xuất vẫn treo lơ lửng trên tương lai của anh. Và nỗi lo lắng ám ảnh về tương lai của mình nay càng gia tăng gấp bội khi Tổng thống Donald Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, khởi động lại chính sách siết chặt di trú và trục xuất hàng loạt. Câu chuyện của anh Đào Trường Tường từ bang Minnesota là một lời nhắc nhở thiết thực về những rủi ro mà những người nhập cư phạm pháp hay phi pháp đang phải đối mặt. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, anh Trường Tường sẽ chia sẻ với chúng ta về những gì anh đã trải qua, những trăn trở cho những điều sắp xảy tới và cách mà anh đối diện với viễn cảnh mà anh có thể bị trục xuất về Việt Nam. Trà My chào anh Tường và cảm ơn anh dành thời gian chia sẻ câu chuyện của anh với khán giả Đài VOA hôm nay.
Chào mọi người.
Xin hỏi anh, trở lại câu chuyện của anh một chút, hơn 25 năm vừa qua, thì xin hỏi anh qua đây như thế nào, đi theo diện gì và những hoàn cảnh mà anh đã trải qua, những gì đã xảy ra dẫn tới bản án tù và dẫn tới cái lệnh trục xuất ngày hôm nay. Xin anh sơ lược.
Yeah. Thì em qua Mỹ năm cuối năm 85, bố với chú vượt biên á, xong rồi bảo lãnh qua đây. Em qua đây năm 85 thì cũng sau 4 năm, chắc vì tuổi trẻ không bom bột, xong rồi em bị phạm án, xong rồi vô tù em làm khoảng ở trong đó 10 năm rưỡi, xong rồi mới ra tù được. Thì
bao nhiêu năm anh là anh phạm án gì và anh bị kết án bao nhiêu năm tù?
Dạ, em phạm án là giết người. Giết người tại hồi trước đó là tuổi trẻ, nó không, thật sự mà nói, nếu mà em trở lại bây giờ mình đã xong rồi, không có sợ gì mà phải nói nữa. Tuổi trẻ ra chơi xong rồi nó đánh lộn nhau, xong rồi hai đứa giằng co nhau súng, xong rồi không có cố ý, thật sự cũng không cố ý đâu, mình cố ý mình giằng co mình bắn nó, xong thì bây giờ mình phạm tội thôi, chứ thật sự không là em không phải là cái một sát thủ đi giết người hay gì hết, cố ý thôi, không
bản
phải là
án
cố ý.
Anh, dạ, người ta kêu án anh bao nhiêu năm?
Khoảng 15 năm, em ở 10 năm rưỡi xong người ta cho ra.
Dạ. Và anh ra tù năm nào thưa anh ạ?
Ra tù năm cuối năm 2000 thì coi như là 2001 đi.
Dạ, cho nên là ra tù cho tới nay cũng đã 25 năm rồi.
Dạ, cũng gần 25 rồi chị.
Dạ, cái bản án tù anh đã mãn án, anh đã trả án tù xong, nhưng mà cái lệnh trục xuất thì hiện bây giờ vẫn còn. Thì xin hỏi là cái lệnh trục xuất này, anh nhận được cái lệnh trục xuất này từ lúc nào?
Cái lệnh trục xuất này là em nhận được từ trong tù rồi chị ơi. Năm 2, lúc mà em vô tù... em bị án năm 90, em vô tù, cái tù lớn là 91, khoảng 92 là em có hình như 92 gì đó, 92 93 gì em có lệnh trục xuất, xong rồi em muốn luật sư, bố mẹ muốn luật sư, xong rồi đàn giằng co ở trong đó khoảng mấy năm á, xong 97 đó mới trục xuất, em có giấy tờ 97 ở trong tù là em bị trục xuất ở trong tù rồi.
Sẽ có người thắc mắc là vì sao phạm tội phạm án tù, thọ án tù mà lại kèm theo cái lệnh trục xuất. Cái lệnh trục xuất này nó chỉ dành cho những người trong những hoàn cảnh nào? Thì hoàn cảnh của anh như thế nào mà anh có lệnh trục xuất, vừa thi hành án và vừa phải có lệnh trục xuất thưa anh?
Dạ, yeah. cái vấn đề của em vừa thi hành án vừa trục xuất đó là tại cái luật hồi trước đó là người Việt Nam mình qua Mỹ phải ở đây 5 năm rồi mới được thi quốc tịch Mỹ, rồi trở thành công dân Mỹ. Nhưng mà em qua năm cuối năm 85, năm 90 là em đã bị tội rồi. Em biết tội là trước lúc đó là em chưa có gọi là gọi là chưa có thi vô thi quốc thẩm mỹ, chưa có giấy tờ quốc thẩm mỹ, cho nên em chưa chính chính thức là người dân Mỹ, cho nên em người ta có quyền trục xuất em.
Lúc đó là anh là thẻ xanh phải không ạ? Anh qua
Chỉ
đây
có dạ dạ chỉ có thẻ xanh thôi, chỉ có thẻ xanh thôi, nhưng mà là không phải là cái gì hết. Lúc đó là ở trong trong luật 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 lúc đó, nếu mình là người là qua đây chưa đủ là 5 năm, chưa vô cái thẩm mỹ là người ta có thể trục xuất.
Dạ. Như vậy thì quý khán giả nghe tới đây cũng đã hiểu là những người nào ở Mỹ mà chưa phải là công dân Mỹ mà phạm trọng tội, bị kết án trọng tội thì sẽ bị liệt kê vào diện trục xuất. Và như vậy thì là anh là một trong những người trong cái diện này. Dạ. À, như vậy thì một khi mình có thẻ xanh, mình phạm tội và mình nhận cái lệnh trục xuất đó thì cũng có thể hiểu rằng cái thẻ xanh của mình bị tước mất, bị tước bỏ đúng không ạ? Dạ, anh có bị lấy lại thẻ xanh chưa?
Bây giờ mình thì thẻ xanh bây giờ nó không còn hiệu hiệu nghiệm nữa chị ơi, nó đã cướp rồi, nó quyền mình và nó mất rồi. Bây giờ không, cái thẻ xanh nó không là là cái gì nữa, giống một giấy tờ thì giờ không còn là gì nữa.
Dạ. Vì vậy thì bây giờ ngay hiện lúc này là anh đang ở Mỹ thì cái giấy tờ để cho anh có thể lưu trú một cách hợp pháp trong thời gian tạm thời này, hợp pháp theo nghĩa là mình có thể hiểu là nửa hợp pháp nửa không hợp pháp, thì cái giấy tờ mà để cho anh có thể lưu trú tại Mỹ lúc này đó là theo cái giấy tờ như thế nào?
Giấy tờ thì thật sự em không còn giấy tờ gì nữa. Bây giờ lúc mà em ra tù á, là người ta không có gửi em về Việt Nam được, tại vì Việt Nam tạm thời không nhận, cho nên tụi 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 ICE á, tụi INS á, nó chỉ kêu em điền đi đi xin gọi là work permit thôi, xong rồi
Là
mình
xin
cứ tự
phép làm việc thôi.
dạ giấy phép làm việc thôi, rồi mày đi trình diện. Mà lúc mà em mới ra tù nó bắt trình diện mỗi tháng một lần, xong từ từ nó thấy em trình diện mỗi khoảng ba bốn tháng 6 tháng, thấy mình làm theo không không bị án, bị không không bị gì hết, xong nó từ từ nó cho 3 tháng, xong rồi từ từ 6 tháng, xong từ đến 1 năm. Em trình diện gần gần 20 năm, gần 25 năm rồi, 24 năm, cho nên bây giờ là mỗi năm anh trình diện chỉ có một lần thôi.
Tức là ngay từ cái thời gian đầu là trình diện thường xuyên hơn, càng ngày họ càng tin tưởng thì họ nới rộng cái thời gian trình diện ra, và hiện bây giờ thì mỗi năm anh phải trình diện một lần. Trình diện như vậy là để báo cáo cái sự có mặt của mình ở đây, coi mình có phi pháp hay không, hay là mình còn ở đây hay là ra ngoài nước Mỹ, và cũng trình diện như vậy để được gia hạn cái thẻ làm việc phải không anh?
Đúng, dạ vâng.
Như vậy cái thẻ làm việc của anh nó có hiện bây giờ nó có hiệu lực từ năm một.
Dạ, từ năm một, mỗi 1 năm là phải đóng tiền để nạp cho nó mỗi năm. Thì mỗi năm phải đóng một lần. Xong rồi mình phải điền đơn giống như lúc là work permit, biết điền ra xong rồi gửi đi nó, xong rồi gửi tem theo cái giá tiền mỗi năm đó. Rồi rồi nó sẽ gọi là xem duyệt cái đó, xong rồi khoảng trong trung bình khoảng từ 2 đến 3 tháng nó cho cái thẻ mới.
Sẽ có nhiều người thắc mắc là vì sao anh nhận lệnh trục xuất đã 28 năm rồi mà anh không bị buộc phải rời khỏi nước Mỹ, thì xin anh giải thích rõ hơn điều này.
Vấn đề đó là cái luật pháp hồi trước là em qua đây, cái luật là em qua đây Mỹ năm 85, cho nên cái luật pháp cái ông Trump nó coi ra là nếu một người nào mà qua đây trước năm 97 là không bị trục xuất về Mỹ, trừ khi mấy người nào qua năm 95 thì mới bị về thôi. Cho nên nó vấn đề đó là em không bị trục xuất, cho nên nó không làm gì để em hết á, cho nên nó cứ giống như nửa thịt nửa mỡ, nó không được trục xuất mà nó cũng bên kia cũng không nhận em. Rồi cho bắt buộc nó phải cho em ở đây, nhưng mà phải cho em đi làm cũng giống như thường thôi, rồi mỗi năm đi trình diện vậy thôi.
Dạ, anh nhắc tới cái bản ghi nhớ giữa hai nước Việt Mỹ về việc trục xuất và nhận trục xuất. Thì theo cái bản ghi nhớ này thì những người Việt nào tới Mỹ trước năm 95 thì Việt Nam từ chối không nhận lại. Những người Việt nào tới Mỹ sau năm 95 phạm tội bị Mỹ trục xuất thì Việt Nam phải nhận. À, cái đó là cái bản ghi nhớ giữa hai nước Việt Mỹ lấy cái mốc năm 95 năm hai nước thiết lập quan hệ bang giao để làm cái mốc là để nhận Việt người hay không nhận người. À, với cái điều mà người ta hiểu nôm na đó là những người đi trước 95 tức là những thuyền nhân tị nạn cộng sản thì Việt Nam không nhận lại. Sau khi hai nước bang giao hữu hảo rồi không còn tị nạn cộng sản nữa theo cách hiểu của họ thì họ sẽ nhận lại người của họ. Thì như vậy thì những ai qua đây trước năm 95 mà nhận lệnh trục xuất của Mỹ, Việt Nam từ chối không nhận thì Mỹ không còn nơi nào để đưa những người đó đi ra khỏi nước Mỹ thì họ tạm dung. tức là tạm cho sinh sống ở Mỹ theo từng cái định kỳ phải báo cáo, phải trình diện và cứ kéo dài thời gian cho tới khi nào mà cố quốc nhận được thì họ tống xuất ra khỏi nước Mỹ. Và như vậy thì nói tới đây thì quý vị cũng có thể nhớ tới là cái thời kỳ đầu khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ đầu thì ông cũng đã từng ép buộc Việt Nam phải nhận luôn cả những người qua Mỹ trước năm 95. Vốn là cái việc là Việt Nam từ chối theo cái bản ghi nhớ đó, nhưng mà dưới thời ông Trump nhiệm kỳ đầu đó thì ông cũng đã từng ép buộc Việt Nam phải nhận luôn những người qua Mỹ trước năm 95, và cũng đã có một vài người, một số người Việt Nam nhận lại và cũng đã về nước. Thì anh Tường may mắn không nằm trong trường hợp đó. Lúc đó anh có nghe về cái tin đó không, và anh có hiểu vì sao mà mình không nằm trong cái những con số người mà bị về Việt Nam lúc đó hay không?
Dạ em có nghe, em cũng sợ chứ, gia đình cũng hồi hộp, nhưng mà cũng là hên xui thôi. Nhiều lúc cũng hên xui, không biết là nhiều lúc lên trình diện là nó mất, thức bắt nó bắt, còn còn ai mà xui thì bị, còn ai không không, không hên thì không không bị bắt thôi. Ai cũng hồi hộp lúc đó, ai cũng sợ hết á.
Như vậy là hoàn toàn là do may rủi chứ không
Dạ
phải
may
có
rủi
một lý
thôi,
do nào hết. Dạ.
không có một lý do, không có biết. Em cũng bị trọng tội, em cũng sợ chứ, em cũng nói hồi hộp, chắc kiểu này là chắc chắc lên cái kiểu có thể là nó chỉ trục xuất mấy người trọng tội về thôi. Trong là em cũng cũng nhắm mắt lên đại thôi, lên trình diện cái nó không nói gì hết, nó không mắc mới, cứ lên nhìn giấy là ok, mày cho mày năm sau trở lại thôi, vậy thôi, vậy là xong xong chuyện.
Như vậy 4 năm đó dưới thời nhiệm kỳ đầu của ông Trump chắc là 4 năm hồi hộp nhất của anh phải không?
Dạ, em cũng hồi hộp chứ, em cũng sợ lắm chứ. Rồi với lại mới đây em cũng cũng cái ok, mới đây em cái lần này em muốn đánh thêm, là em cũng muốn luật sư 2 lần rồi, không muốn luật sư 2 lần, vừa tốn tiền tùm lum tùm la, rồi em cũng nản, đúng không, cũng nản lắm.
Anh đã mướn luật sư 2 lần, luật sư 2 lần đó là ở cái thời kỳ nào? Lát nữa mình sẽ hỏi thăm rất kỹ.
Dạ dạ
Và
ok.
dạ, nhưng mà bây giờ xin hỏi một chút xíu về cái hoàn cảnh sống của một người có lệnh trục xuất của Mỹ ở đây để khán giả hiểu rõ cái tình cảnh của họ như thế nào. Một cái đời sống của một người có lệnh trục xuất ra sao anh? Ví dụ như về những cái tự do trong cái đời sống xã hội, cái sinh kế hoặc là những cái sự hòa nhập xã hội đó thì anh có thể chia sẻ như thế nào? Công ăn việc làm có ổn định không? Mình có quyền đi xin việc làm, có được quyền bình đẳng được nhận làm, được thuê mướn như người bình thường hay không? Mình có lệnh trục xuất có ai dám mướn mình hay không? Rồi mình có quyền ví dụ như là có tài sản mua nhà, mua xe gì không? Dạ xin anh cho biết.
Cái đó thì không không thể rồi. Cái đó là mình bây giờ, từ khi mình ra tù bây giờ mình không có thể gọi là bình đẳng được nữa. Thật sự là lúc mà mình có án như vậy, mình trọng tội là mình sẽ mất rất là nhiều quyền lợi. Em cũng ra lúc mà mới ra tù, em cũng đi học là computer, rồi học là computer xong rồi 2 năm học computer cũng ra đi xin job, em tốn khoảng 1 năm mấy, cũng cũng kiên nhẫn, cũng chờ đợi, cũng thôi mình cố gắng thì coi, nếu mà người này không nhận thì người có thể người khác. Em cũng đi hoài, em đi riết, em cũng ngán, người ta có quyền từ chối, tại mình có án mà, mình đâu có trách được đâu, cái là phải lỗi của mình mà. Cho nên từ bao nhiêu năm nay em cũng đi học bao nhiêu cái nghề rồi cũng không được nữa, cho nên từ đó em cũng nản. Bây giờ người ta không mướn thì sao mình cứ làm hoài. Xong từ đó em mới chuyển qua nghề nail, em cũng đi học nail, cũng đi học nail, cũng cũng học nail, cũng làm nail mấy một thời gian, xong rồi em mới gặp vợ em mới qua đây, xong rồi qua bên Universal là với vô nhà hàng thì nếu mà mình tự làm chủ thì đâu còn sợ gì nữa đâu. Cho nên bao nhiêu năm em cũng nản lắm, đi cũng đi từ kiếm việc rồi này, như người ta cũng cũng không phải là kỳ thị, nhưng mà người ta bên này người ta có quyền từ chối, tại mình đã phạm tội rồi, đó là lỗi của mình rồi, cho nên bắt buộc, cho nên rất là khó. Bao nhiêu năm em đi làm em rất là nản, đúng không, đi cũng mình cũng muốn tiến lên vậy, cũng muốn làm một người đi làm 8 tiếng rồi được insurance rồi này cũng liên, nhưng mà không được, hiểu không, mình đã tù tội rồi, rất là khó, không có thật gọi là bình đẳng được nữa.
Yeah. Người ta không muốn mướn một người có án tù hay là người ta ngại mướn một người có lệnh trục xuất, theo anh cái nguyên nhân chính?
Đâu, nguyên nhân chính là có án tù người ta có quyền không mướn.
Chưa nói tới lệnh trục xuất.
Dạ, yeah, chưa nói tốt được nha, chỉ có án tù lúc mà chị mà vô mà in file vào cái gọi là
Nộp
cái
hồ
vô,
sơ phỏng vấn đó.
dạ phỏng vấn hồ sơ gì đó, là người ta fill out, là application, nó gọi là application, đó là ở trong đó có một cái câu hỏi là have you been convicted, là nghĩa là anh có bao giờ bị vô tù tội chưa hay là bị gì thôi, là trong đó mình phải điền vô là yes or no, mình phải trả lời thật sự. nếu mà trả lời giả dối người ta lên người ta check thì người ta cũng biết vậy thôi à.
Rồi bây giờ về công ăn việc làm nha, như vậy nó hơi bấp bênh là vì không ai muốn thuê mướn, chỉ có cách là mình tự làm, tự kiếm sống, tự buôn bán qua ngày, và đó là cái con đường mà anh đã chọn, là anh đã tự kiếm sống bằng chính cái nghề buôn bán của mình. Và cho tới hiện nay thì công việc của anh như thế nào?
Công việc từ từ hai mấy chục năm nay thì em hồi trước mà em mới 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 ra làm nhà hàng thì em cũng đi chạy bàn thôi, cũng vất vả, cũng từ từ mình vất vả mấy chục năm rồi cũng từ từ lên, từ từ chạy bàn xong đến đi làm chỗ này nó kia, xong rồi đi làm cho người ta, rồi đi làm construction cũng giống gọi là đi đi làm đấy, người ta nói ra chỉ đâu đánh đó vậy thôi, cũng cực khổ chứ. 20 năm em cũng cực khổ, từ từ trừ khi trong khoảng 7 8 năm nay thì em tự tự làm, tự bỏ tự tự đi hai vợ chồng tự đi mua xe truck xong tự build xe truck lên thì cũng tự làm, tự không cần phải nhờ ai hết, mình tự làm chủ thì cũng hơi 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 đỡ mệt hơn chút xíu, nhưng mà vẫn là mệt. Nhà hàng bao nhiêu từ ấy cũng phải làm từ 10 tiếng trở lên mà chị, cũng phải đi ra nhà hàng nấu đồ ăn xong rồi bỏ lên xe, cái gì cũng cực chị ơi, không có thể mà nhà được hết. Nhưng mà không không cần phải đi xin xỏ ai, không phải là lệ thuộc vào ai nữa chị.
Như vậy cái công việc sinh nhai của anh lúc này đó là bán hàng rong trên xe truck. Ở Mỹ này quý vị biết có những chiếc xe truck, những chiếc xe nó rộng nó dài đó, rồi người ta biến những chiếc xe đó thành những cái nhà hàng di động, những cái quán ăn di động, và người ta lái tới từng nơi để người ta đậu lại, và người ta đứng đó người ta bán đồ ăn thức uống nhanh lẹ cho khách hàng, rồi sau đó cuối ngày thì người ta lại dọn cái chiếc xe đó đi về, thì gọi là food truck, có nghĩa là những chiếc xe tải bán hàng rong, bán đồ ăn trên đường. Và hiện bây giờ đó là công việc sinh nhai chủ yếu của anh 7 8 năm nay, tự làm chủ mình, tự mua chiếc xe, tự bán hàng trên xe, và không có phải đi xin việc làm với ở đâu với ai nữa, là tại vì quá khó khăn. Đó là về công việc sinh nhai. Thế còn về cái cuộc sống hòa nhập với xã hội đó, thì mình có được cái sự tín nhiệm không? Ví dụ mình có mở được thẻ tín dụng, có được mở ngân hàng, hoặc là có được có tài sản mua xe, đứng tên xe, tên nhà gì không anh?
Mình về 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 vấn đề đó là nó không có về vấn đề đó, mình lúc mà phiêu giấy tờ giống như tờ sẽ nhà băng hay là mua nhà, nếu mình có credit để mình làm hàng không, người ta không có check về background chị ơi.
Đó là về mặt tín nhiệm, tín dụng với xã hội. Còn về mặt phúc lợi xã hội thì sao? Anh có được hưởng những cái phúc lợi xã hội nào không trong cái tư cách là một người đang bị lệnh trục xuất?
Phúc lợi thì không có rồi đó, nếu mà bây giờ dù cho mình già đi em vẫn đi làm vẫn trả thuế đàng hoàng, nhưng mà về tương lai thì mình sẽ không được ăn tiền già đó chị ơi, tại mình đã được bị một người có án rồi, bị trục xuất là về sau mày sẽ không được ăn tiền già nè, cái đó là một cái bất lợi.
Về cái sự tự do đi lại thì như thế nào? Một người trục xuất ở Mỹ có được tự do đi lại giữa tiểu bang này cái tiểu bang kia, được tự do di chuyển hay không? Vì Trâm cũng nghe nói có nhiều trường hợp phải đeo còng vào tay hoặc vào chân đó, thì cũng xin anh cho biết rõ ràng.
Về cái đó thì em nghĩ trừ khi tùy theo tội thôi chị ơi, còn cái của em lúc mà ra tù rồi người ta không có cấm rồi đó, trừ khi mà đi ra ra khỏi nước Mỹ thôi, trong nước Mỹ thì ok. Lúc mà em mới ra tù người ta vẫn nói em, lúc mà mới ra thì người ta chưa có tín nhiệm mình, người ta cũng nói mày ok, thí dụ mày mà đi đâu thì mày ra ngoài, thí dụ em ở tiểu bang Minnesota đi mà em muốn đi qua Cali đi thì mà phải báo cho nó biết trước.
Tức là đi thì được nhưng mà phải trình báo phải không ạ?
Trình báo, còn ra khỏi nước Mỹ là không được rồi đó.
Ra là không có đường vào rồi.
Đúng rồi, mình
Nhưng mà
đang
cho biết nghe nói có nhiều người phải đeo những cái còng điện tử trong tay trong chân thì như thế nào anh? Đó là những
điện
trường hợp
còng
gì?
điện tử là mấy người là vẫn còn ở trong gọi là và về tù treo, hiểu không? Lúc mà ra tù á, nhiều lúc mà ra tù rồi mình vẫn còn tù treo, phải trình diện cho nó về về cái mặt mà vừa em phải trình diện hai hai bên nha, lúc em mới ra tù em phải trình diện về hai bên, vừa ở bên tù nữa, nó gọi là bên 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 tù á, vẫn vẫn còn tù treo, rồi bên 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 di trú vẫn em phải trình diện, rồi lúc mà đó là em phải trình diện hai lần hai bên luôn mà. Còn bên phía tù á là chị nói về với còng đó, nhiều nhiều cái vấn đề em cũng bị treo còng nè, tại vì tội chậm của em, tội giết người, người ta vẫn coi về cái gọi là tội trọng tội á, là em bị còng trong khoảng, em bị treo còng khoảng 1 2 năm trời á, rất là rất treo treo cái còng đó là rất là mệt mỏi, rất là không được thoải mái nè, rồi rất là phức tạp nữa. Cái còng đó là nhiều lúc mình phải mình ra khỏi nhà là nó biết rồi, nhiều lúc là ra khỏi nhà mà khoảng khoảng cách bao nhiêu là nó cái còng đó nó sẽ báo cho bên kia biết là mình ra khỏi nhà bao 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 xa, đã đi đâu cũng phải trình diện cho nó, trong vòng 2 năm đó rất là phức tạp.
Cái còng đó mình đeo ở đâu anh?
Đeo ở trong ngay ngay cổ ngay cổ gọi là ngay cái mắt cá của mình đó.
và nó bằng điện tử.
Dạ, nó bằng điện tử, nó gọi là electronic monitor.
Tức là mình đi đâu, hành tung của mình đi đâu là được báo cáo trên
Dạ,
điện tử.
nó giống như một cái GPS đó chị ơi.
Mình đeo GPS trong người, nhưng mà nếu mà nó bằng điện tử thì sinh hoạt trong trong hàng ngày trong đời sống của mình đó, mình phải tắm rửa này kia kia nọ, nó có
Không
ảnh hưởng
sao, không sao hết chị.
mà mình không tháo ra được khi tắm rửa.
Không tháo được, nó còng đó, cứ tháo, cứ 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 mang vậy thôi.
Như vậy thì đó là những cái tình cảnh của những người có lệnh trục xuất tại Mỹ. Tức là nếu mà quý vị còn đang trong trong cái thời gian mà gọi là quản thúc hoặc là án treo, tù treo, quản thúc sau khi ra tù đó, thì phải đeo cái còng đó cho tới khi mãn cái thời hạn đó thì cái còng đó được thả ra, mà mình phải trình diện hàng quý, hàng tháng, hàng năm, nó tùy theo trường hợp đó. Thì cái đó là những cái câu chuyện mà quý vị đã nghe, là những người có lệnh trục xuất họ phải đeo cái còng như vậy. Và cái còng như vậy mình ra đường đó thì chắc chắn là mình cũng phải che giấu nó đi, để tránh cái những cái con mắt nhìn, những cái ánh nhìn không hay từ xã hội, phải không anh?
Dạ, đúng rồi chị ơi. Mình nhiều lúc mà giống như là người ta nói chuyện xấu đồn xa, mà những cái chuyện mà mình không nên, mình đâu có đáng để khoe khoang mấy cái đó làm gì chị ha. Đi nếu mà ra đường em cũng mặc quần đàng hoàng che chứ, đâu có muốn mình khoác lác là khoang là mình đang trọng tội hay là mình đang tù treo đâu chị.
Như vậy chắc là không có được đi biển rồi, không có được
Không 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 nhiều lúc mà em cái thời 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 gian đó em mới ra mở trong tù, tuy là được ra tù nhưng mà nó vẫn còn gò bó nhiều lắm, trong vòng 2 năm vẫn là gò bó nhiều lắm, đi đâu đi đó là mình cũng phải xin phép hết á. Nhiều lúc em đi nhà thờ hay thiết nhà thờ cũng phải xin phép của nó, mà trong vòng 2 năm trời á cũng phải xin phép đi đâu, phải cho biết cho cái tụi mà tù treo nó biết, trước nhất là 1 tuần em phải điền cái giấy giấy trong cái lộ trình của em. Thứ hai em muốn làm gì là phải điền xuống. Thứ ba em muốn làm gì phải điền xuống. Thứ tư trong 1 tuần em phải trình diện một giấy tờ cho nó trước 1 tuần, là nó cho nó biết là thứ hai em làm gì, thứ ba làm gì. Không phải là muốn làm gì là làm đâu.
thì cái cuộc sống của một người mà dưới cái lệnh trục xuất đó nó như thế nào, những cái sự gò bó, những cái sự khó khăn, những cái sự kỳ thị, mặc cảm hay phân biệt đối xử, hay về đời sống tâm lý, pháp lý cũng như là đời sống xã hội đó, thì anh sẽ miêu tả một cái cuộc sống của một con người bị lệnh trục xuất tại Mỹ, thì anh sẽ dùng những từ ngữ gì để miêu tả?
Thật sự mà nói rất là nhiều lúc cũng áp lực chứ, áp lực nhiều đó, xong thì mình thấy nó sao á, đúng không? Mà vừa áp lực nhưng mà mình nghĩ lại giờ cũng là lỗi của mình rồi chị ơi. Tôi lỗi mình là tự làm tự chịu, nhưng mà nhiều lúc mình cũng thấy sao nó mình muốn ra đây để làm lại cuộc đời nhưng mà nó cũng rất là khó khăn chị ơi. Hiểu không?
Đó là về bản thân anh. Thế còn về gia đình của anh, họ có bị chi phối ảnh hưởng gì với cái lệnh trục xuất của anh hay không? Vợ con như thế nào?
Dạ, chi phối cho bố mẹ vẫn lo lắng chứ, và bố mẹ vẫn lo âu rồi dạ nhất là bố mẹ, bà của ông bà cũng khủng hoảng chứ, sợ con mà thương con, bố mẹ ai mà không thương con, ông bà cũng lo lắng mỗi ngày chứ, sống
Thế
trong
còn
cái
vợ con
họ
thì sao? Dạ, vợ con, cái công ăn việc làm của vợ anh hoặc là cái sự tiếp xúc xã hội của vợ con anh có bị ảnh hưởng gì cái lệnh trục xuất của anh không?
Nói khó thì khó, không thì không, nhưng thì cũng sau sau 1 thời gian 1-2 năm á, rồi em nghĩ ồ chắc tụi này nó không trục xuất đâu, nó muốn nhưng mà không được, cho nên mình cũng vẫn sau 3-4 năm mình cũng từ từ nó cái sự mà lo âu, cái sự mà sợ sệt đó nó từ từ nó phai đi.
Và hiện bây giờ thì nó đang dần dần hiện rõ lại khi ông Trump trở lại và chính sách trục xuất hàng loạt, và mình sẽ từ từ mình khai thác xem là có những cái con đường nào cho anh sắp tới hay không. Hiện bây giờ thì cũng xin hỏi về con cái, thì với cái lệnh trục xuất của anh là người bố, thì con cái của anh có được đi học đàng hoàng, tử tế, hòa nhập như tương đồng giống như là những người bạn đồng trang lứa với các em không? Có gì trở ngại cho các em không?
Dạ, không thì tụi nó cũng cũng bình thường thôi, cái chuyện mà riêng tư của em mà bị tù tội á, nhiều lúc cũng nhiều người cũng không biết đâu chị ơi. Em đâu không nói, tụi nó đi học thì vẫn bình thường thôi, nó không có gì mà khác với mấy đứa mình đứa trẻ khác hết á.
Nếu mà nói những cái điều mà khó khăn nhất mà anh đã trải qua dưới cái lệnh trục xuất này, thì anh sẽ nói đó là những gì? Với 28 năm dưới lệnh trục xuất, khó khăn nhất mà anh phải đối mặt là gì?
Khó khăn nhất thật sự là em mất đi cái gọi là cái quyền mà không được đi 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 làm bình thường, hiểu không? Giống như cái job mà bình thường, hiểu không? Tại sau sau cái án rồi là mình không còn giống như là còn còn một cái bình đẳng nữa, không? Cái đó là bao nhiêu năm nay là em cũng phải đi cũng vất vả chứ, đâu đâu có được giống như mấy người khác đâu, đi làm xin job này job kia đâu, đi học cũng đi học nhưng mà người ta không muốn đâu chị. Cái đó là sự hối hận của em nhất trong không đi, cũng đi học bây giờ mình dù vô giỏi bao nhiêu học ra bác sĩ kỹ sư người ta cũng không muốn chị, cho nên cái đó là đau 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 nhất trong đời của em.
Anh đã dùng cái sức mạnh nào để có thể vượt qua cái nỗi đau đó? Có nghĩa rằng là những cái yếu tố nào hoặc là những cái điều gì đã giúp anh vượt qua những cái cản trở, những cái khó khăn trong cái cuộc sống mà dưới 28 năm với lệnh trục xuất đó, anh vượt qua bằng cách nào?
Thì mình cũng phải tự 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 cổ vũ mình lên thôi, mình phải làm ok, giống như mà nếu mà mình không tự đứng lên thì làm sao mà tiếp tục được nữa. Bây giờ mình nếu mà mình tự bỏ thả lỏng đi xong rồi mình nghĩ quẩn ngơ xong rồi đi làm chuyện bậy bạ xong mình trước sau gì cũng phải vô tù lại, cho nên em nghĩ thôi khổ cực sao khổ cực thì cũng phải cố gắng lên đúng không, rồi
Có
từ
lúc nào
từ
mà anh thấy hoàn toàn tuyệt vọng hay không?
tuyệt vọng thì không 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 có đến nỗi mà tuyệt vọng chị ơi, em không em không đến nỗi tuyệt vọng, tuy buồn buồn chưa đến nỗi mà phải tuyệt vọng mà phải làm những chuyện mà tầm bậy tầm bạ được chị ơi.
Và anh đã nỗ lực xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất này như thế nào? Lúc nãy anh có nói là có 2 lần, thì xin hỏi là những cái nỗ lực đó ở những năm nào và mọi chuyện tiến triển ra sao?
Thì nỗ lực thì lúc mà em bị trục xuất là vậy, em vẫn ở trong tù, cận trục xuất là em vẫn trong tù, trong rồi bố mẹ sợ quá, bố mẹ cũng lo luật sư rồi đi ấy, rồi cũng em cũng tốn một ông luật sư cũng lần đầu tiên thì như tốn khoảng 10.000, tốn luật sư ở trong tù đó, xong rồi ông cũng làm giấy tờ tung lung la la, xong rồi ông rồi lên tòa là năm 97 em bị trục xuất một lần đó, là ông cũng không giúp được gì nữa. Rồi lần thứ hai em cũng làm thêm một lần nữa cũng như vậy luôn, luật sư cũng không biết nhẹ, tại vì trong lúc thời đó em cũng cũng không biết rành gì về luật pháp hết á, hiểu không, nghe bà bố mẹ nghe nói bị trục xuất ông bà sợ quá lo lắng, rồi cứ đi mướn luật sư, rồi luật sư cũng chẳng làm gì được á, trong 2 lần như vậy cho em. Sau này em ra lúc mà em ra tù rồi em cũng nản, em không muốn làm nữa, bây giờ đi mướn luật sư rồi cũng bị như vậy làm sao mà tốn tiền nữa.
Nếu là cả 2 lần đó là trong lúc anh còn ở trong tù.
Dạ.
Lần đầu là năm 97, 10.000 đô la.
Dạ.
Lần thứ hai bao nhiêu và năm nào ạ?
12 Huỳnh 7 7 7.000 hình như là 3 4 năm sau.
Như vậy là đã tốn 17, 20.000 rồi mà
Dạ.
vẫn không đi đâu về đâu. Trong cái thời đầu tiên mà anh nói là cái thời mà anh lo lắng nhất là 4 năm trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump á, thì trong cái nỗi lo lắng đó thì anh có cố gắng một lần nữa xin gỡ bỏ lệnh trục xuất không?
Không. Em cũng đi luật sư rồi người ta cũng nói giống như đúc như vậy thôi, mấy thằng bạn bè nó nói giờ mày muốn là luật sư nó cũng chẳng làm gì cược mày á, tại không có luật sư nào có thể mà bảo đảm hay là guarantee cho cái cho ấy, cho nên em nghĩ trong đầu ấy bây giờ mày đã tốn 2 lần bây giờ giờ đi thêm mình cũng muốn lắm chứ, mình cũng lo sợ mình cũng muốn nhưng mà cũng sợ là nó mất tiền thêm một lần nữa, cho nên em cũng không, em cũng nghĩ thôi kệ nó, muốn đến đâu hay đến đó.
Có nghĩa là anh nghĩ là cái cơ hội của anh có thể thắng cái vụ kháng cáo kháng kiện này rất là thách thấp, rất là không thể có cơ hội.
Dạ.
Trà My cũng nghe thấy có nhiều người cũng tương tự hoàn cảnh với anh mà họ xin gỡ bỏ được lệnh trục xuất. Vì sao anh nghĩ rằng cái trường hợp của mình là không có cơ hội?
Tại vì em bị trọng tội chị ơi, cho nên cơ hội em nghĩ em mỏng manh quá, tại vì hai luật sư ông cũng 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 đã từng thử rồi nhưng mà nó cũng vẫn không được.
Trong 4 năm đầu của ông Trump anh cũng sợ nhưng mà anh không dám thử nữa vì anh đã thấy tiền mất tật mang rồi. Bây
Dạ.
giờ 4 năm lúc này khi ông Trump trở lại, cái nỗi sợ đó, cái băn khoăn đó nó đang trỗi dậy, thì anh nghĩ sắp tới anh như thế nào? Anh có định một lần nữa nỗ lực xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất này không?
Dạ. Cái lần này là làm sao mà em nỗ lực, em nỗ lực lần này biết sao không? Vợ em mới đây đó là bà bị tai biến. Tai biến bà mới bị tai biến tháng cuối tháng 5 rồi nè. Bây giờ bà cuối năm giờ gần 7 tháng rồi. Bà bị tai biến rất là nặng, máu nó dồn vô đầu, xong rồi giờ mà bà vợ đang ở trong nhà thương nằm giống như là 80% là bị liệt rồi chị ơi, tay chân bị liệt hết rồi, mỗi một ngày á, trong trong 7 8 năm nay á, là em phải vô trong đó chăm sóc cho bà từng tí từng lý, cho nên em sợ, cái nỗi sợ là nỗi lo sợ của em á, là thí dụ em mà bị gì á, ai chăm sóc cho bà, với lại em không biết bà coi tin tức của ai, bà nghe ai nói, bà nói là về vấn đề chắc bà coi tin tức trên trên ấy, bà nghe tin tức chắc thơ thơ thôi, đầu óc bây giờ bà cũng không được ổn định, nhưng mà lâu lâu bà tỉnh bà táo vậy á, bà nghe nó nói về về Trump deport á, chứ bà sợ bà nói là nếu mà anh em thực sự em không muốn nhắc về về cái vấn đề trục xuất, tại vì em không muốn gợi lên những cái lo âu cho bà, tại vì bà bị sốt. Xong bà nói là nếu hình như là anh đang giấu em vì vấn đề bị trục xuất phải không? Nó nói đâu có gì đâu, nói đừng có giấu em nha, em nghe nghe trên TV thoang thoáng là nó đang bị Trump nó đang trục xuất mấy người trở lại đó. Xong rồi bà nói là nếu mà em đang bị như vậy á, mà tương lai mà anh bị trục xuất em sẽ không muốn sống nữa.
Và như vậy đó là cái động lực chính mà anh muốn trở lại một lần
Dạ
nữa, xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất.
dạ.
Dạ. Và anh đã làm gì chưa? Có những cái bước đầu tiên cụ thể nào chưa để tiến hành cái việc này?
Cái cụ thể đầu tiên bây giờ là em quen người bạn là Tính á, Tính nó mới giới thiệu qua nói chuyện với VOA nè đó. Tính là nó cũng thật sự mà nói em bây giờ đang từ khi chợ bị ấy mất mất công ăn việc làm đó, cho nên em cũng không về tài chính em rất là trục trặc bây giờ, cho nên em ấy nhờ bạn Tính đó, là nói chuyện với một người bạn ở non profit organization ở Houston đó,
Một tổ
là
chức
đang
phi lợi nhuận.
đang kiếm luật sư cho em, mấy cái người luật sư mà có thể là làm chuyện về ít tiền một chút xíu, hay là có thể là tụi đó sẽ giúp em trả tiền cho luật sư.
Tức là anh đang nhờ những cái cơ quan phi lợi nhuận, những tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ để xem coi họ có cách nào, một là giúp miễn phí, hai là giúp với lại cái chi phí thấp, để xem coi trường hợp của mình như thế nào và họ đã bắt tay vào giúp anh hay chưa.
Dạ bắt bây giờ đang 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 nói chuyện đang bắt tay bây giờ chị ơi.
Họ có cho anh biết là có hy vọng gì không?
Em chưa có luật sư, bây giờ nó đang 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 nói chuyện bây giờ thôi chị ơi.
Cho nên là lần này khi ông Trump trở lại là anh bắt tay để anh bắt đầu lo lắng cho cái việc làm sao để mình không bị trục xuất khỏi Mỹ, vì gia cảnh của anh lúc này đã thay đổi,
Dạ.
vợ thì đang bệnh nặng bị đột quỵ.
Dạ dạ
Thế
dạ.
còn con cái của anh thì như thế nào?
Con cái của em thì nó vẫn vẫn bình thường, một đứa 18 một đứa 7 thì nó vẫn đi đi học, mà một đứa thì đang học lớp 12 bây giờ, một đứa thì không đang đại học, nhưng mà tụi nó bây giờ còn trẻ quá chị ơi, nó cũng chẳng làm gì được cho em hết á, nó cũng lo lắng nó cũng sợ sệt vậy, nhưng mà nó cũng chẳng làm gì được cho em hết á.
Cái băn khoăn lớn nhất của anh lúc này là gì? Là sợ là mình sẽ không thành công trong cái vụ kiện cáo này, hay là sợ là mình không có đủ tài chính để lo cái vụ kiện cáo này tới nơi tới chốn?
Cả cả hai chị ơi, em bây giờ em rất là kẹt, bây giờ em không đủ tài chính là thứ nhất, là dù như giờ có luật sư em cũng không có tiền mà đủ để ấy nữa, rồi vợ nằm trong đó, hai cái đó em rất là lo, cho nên em mới cố gắng đi tìm bạn bè nè, rồi tìm bạn bè giúp nè, thử hỏi từ mấy cái chỗ mà có thể giúp mấy người mà có thể giúp em được không, tại vì em nói khó khăn thật sự với em là em không có tiền bây giờ.
Với những cái khó khăn mà anh đã trải qua 28 năm nay và những cái thách thức đang trước mặt hiện nay, thì rõ ràng là chắc chắn là anh sẽ rất là bối rối, và anh cũng chắc chắn sẽ có những cái suy nghĩ về những việc gì đã dẫn mình tới cái kết quả ngày hôm nay. Nhìn lại những cái chặng đường đã qua đó, thì anh có nghĩ rằng đó lúc mà anh phạm tội đó, anh có tưởng tượng, anh có mường tượng là cái hậu quả mà mình phải gánh chịu cho cái tội mà mình làm lúc đó nó kéo dài mãi cho đến 30 40 năm sau như thế này không?
Em chưa bao giờ từng nghĩ, nếu mà thật sự nếu mà cho em quay lại thời gian em sẽ không bao giờ mà làm những cái gì mà em làm bây giờ được hồi trước, tại bây giờ nó trẻ rất là, cái giá của trẻ rất là rất 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 là mãnh liệt chị ơi,
Cái
nếu mà
giá
em
mà anh phải trả, anh nghĩ gì về nó? Từ cái giá phải trả, từ tù tội cho tới tiền bạc cho tới trục xuất, anh có suy nghĩ gì về những cái giá mà mình đang phải gánh chịu, mình đang phải trả cho cái tội mà mình gây ra ở Mỹ khi mình chưa thành công dân Mỹ, thì hiện bây giờ với những gì đã làm, với những gì đã và đang và phải trả, anh có suy nghĩ thế nào?
rất 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 cái này trả cái giá rất là đắt à chị ơi, hiểu không, em đang nghĩ em rất là hối hận, hiểu không, bao nhiêu năm nay em đã từng trả những từ bao nhiêu lần đó, thì từ từ ra tù xong rồi không kiếm được việc làm, xong rồi vất vả đi làm cho người ta, cái giá đó nó rất là đắt chị ơi, nếu mà em mà thật sự nếu mà em quay lại được thời gian em sẽ không làm lại những gì mà em đã làm hồi từ trước được.
Có những người sẽ nghĩ rằng là nếu như tôi bị trục xuất ở Mỹ, tôi vẫn còn con đường thứ hai là quay về quê hương cố quốc, là quay về Việt Nam, vẫn còn con đường sống không đến nỗi bế tắc. Thì anh nghĩ rằng hoàn cảnh của mình, anh nghĩ cái trường hợp của mình, nếu mà phải quay về Việt Nam, nếu anh bị trục xuất và Việt Nam nhận và anh phải quay về Việt Nam, thì mọi chuyện sẽ như thế nào, điều gì khiến anh lo lắng nhất với cái hoàn cảnh là anh phải quay về Việt Nam, thì chuyện gì anh lo lắng nhất?
Chuyện bây giờ em lo lắng nhất thật sự là vợ của em chị ơi. Bà bây giờ bà bị tai biến là đột quỵ, bà nằm một chỗ gần như là 70-80% là không cử động được. Bây giờ em rất là lo, em bây giờ tương lai giờ em lo nữa. Bị ai lo cho bà? Bây giờ bà biết bà bây giờ bà tự nhiên bà biết là em là vấn đề về em đang 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 bị hồi hộp về cái chuyện sốt đó. Bà nói là nếu mà tương lai mà anh mà đi rồi đó, là em không muốn sống nữa, em sẽ tự giận anh chết. Cho nên em lo về vấn đề đó thôi.
Chứ còn đối với bản thân anh khi phải quay về Việt Nam, anh có lo gì cho mình không?
Lo thì vẫn lo chị ơi, lo thì vẫn lo, lo thì
Những
vẫn
gì mà anh lo lắng nhất trong cái viễn cảnh mà phải quay về Việt Nam thì anh lo nhất như thế nào?
lo nhất thì mình không biết tương lai mình đi đâu đấy chị ơi. Em
Anh
không biết
còn bà con thân nhân họ hàng gì ở Việt Nam không?
em không còn ai hết, chú cô bác gì qua đây hết, em không còn ai mới nói hết. Cho nên em cũng lo, nó không biết mình có ra ra là biết biết đi đâu, không biết là có phải vô tù hay không, em không biết nhà, chứ mình cũng không biết tương lai là sao nữa. Mình cũng lo chứ chị ơi, cũng lo chứ, cũng lo cũng sợ chứ. Mình nói nếu không sợ không là không 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 thật thật rồi, cũng sợ chứ cũng lo chứ chị.
Nếu mà nói về một cái giai đoạn mà lo lắng nhất đối với anh kể từ khi nhận lệnh trục xuất tới giờ, từ năm 97 trong trại giam cho tới thời điểm này đang ngồi nói chuyện với chúng tôi, cái thời điểm mà anh lo lắng nhất với cái lệnh trục xuất này, thì anh nghĩ rằng đó là thời điểm nào?
Thời điểm đó lúc mà em ra tù á em mới sợ. Lúc ở trong tù thì em nghĩ là phải với cái luật đó là phải 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 làm hết tù, miễn tù rồi người ta mới có thể trục xuất được. Lúc mà em miễn tù là em là lúc đó em sợ sệt nhất.
Cái nỗi sợ lúc đó so với nỗi sợ lúc này nó có khác biệt hay là lúc lúc đó và lúc này thì lúc nào lớn hơn?
Lúc này lớn hơn chị ơi.
Tại
Lúc
vì
đó
lúc này
sợ
có
mới
gánh
sợ.
nặng gia
Sợ.
đình.
Dạ, lúc gánh nặng rất là nhiều bây giờ. Lúc sợ đó là lúc nào em mới ra em còn trẻ mà chưa có gia đình có gì, em sợ thiệt cũng sợ, nhưng mà không sợ bằng nỗi lo bây giờ. Bây giờ cái nỗi sợ nó rất là không có thể tả được chị ơi. Và với gánh nặng của em nữa, bây giờ em cũng lặp lại là vợ của em sợ nhất là cái đó. Rồi, nếu mà em bị gì rồi về là bà sẽ đi về đâu, rồi bà nói là bà sẽ tự nhận bà không muốn sống nữa, cho nên em sợ nhất là cái đó chị.
Cho nên là anh đã chuẩn bị cho mình những bước đi đầu tiên về mặt pháp lý. Khi mà ông Trump trở lại với cái lệnh trục xuất hàng loạt thì anh đã bắt đầu nhờ những tổ chức phi lợi nhuận để có thể tìm cách giúp đỡ anh gỡ bỏ cái lệnh trục xuất này. Nhưng mà cái sự chuẩn bị pháp lý đó thôi thì cũng không đủ, cần phải có một cái sự chuẩn bị tâm lý nữa. Trong trường hợp mà cái hoàn cảnh của anh, cái trường hợp của anh không thể nào được gỡ bỏ được ân xá cái lệnh trục xuất thì anh cũng phải chuẩn bị tâm lý cho mình như thế nào. Thì không biết là anh đã chuẩn bị điều đó hay chưa?
Em không biết nữa, em chưa chuẩn bị về tâm lý về cái đó chị ơi.
Về chi phí thì sắp tới là anh có thể nghĩ rằng là mình có đủ chi phí để lo liệu hay không?
Chi phí bây giờ em cũng chưa biết nó, tại bây giờ em cái bạn tụi bạn nó đang nói chuyện với tụi đó về nó đang kiếm luật sư cho em.
Nhưng
Không
mà
biết
trong trường hợp họ không giúp đỡ gì nhiều, phải tốn hàng chục ngàn đô la thì anh nghĩ như thế nào?
bây giờ hàng chục đô la thì em không có chị ơi. Cho nên bây giờ có thể nếu mà bất đắc dĩ thì em phải đi kiếm người mượn, thì không biết là người ta có cho hay không nữa, hiểu không? Cho nên bây giờ trong cái trường hợp của em bây giờ thì rất là khó khăn.
Những người như anh tới Mỹ trước năm 95 đó, trước nay đó thì họ cũng hy vọng vào cái việc Việt Nam không nhận họ thì họ không bị rời khỏi nước Mỹ. Nhưng mà cái hy vọng đó từ từ phai nhạt kể từ khi ông Trump lên nhậm chức lần đầu tiên. Và bây giờ ông Trump nhậm chức lần thứ hai thì cái hy vọng đó càng ngày càng tắt lịm, càng khó khăn hơn. Thì không biết rằng là hiện bây giờ những cái hy vọng đó đang đặt vào đâu? Nếu trước đây đặt vào Việt Nam đừng nhận mình để mình khỏi phải đi thì bây giờ họ đặt vào đâu?
Thì bây giờ đặt em không biết bây giờ
Anh có đặt vào ông Trump, anh có đặt vào chính sách của Mỹ sẽ thay đổi, anh có đặt vào một cái lệnh ân xá hay là một cái sự nhân đạo nào đó. Hiện bây giờ cái niềm hy vọng của anh chủ yếu anh đặt vào đâu?
thì bây giờ thật sự mới nói em đặt vào ông Trump. Bây giờ em nghĩ ông sẽ không 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 thay đổi ý định của ông đâu. Ông đang cái ấy của ông là ông sẽ quyết định quyết quyết ấy là sẽ trục xuất những cái thành phần mà ông nên trục xuất. Cho nên bây giờ em chỉ đặt vào một cái sự nhiệm màu thay đổi nào thôi, chứ chứ còn cái kêu ông thay không trục xuất là ông sẽ không đâu chị.
Anh không đặt hy vọng vào Việt Nam, anh cũng không đặt hy vọng vào ông Trump. Vậy thì hy vọng của anh hiện bây giờ
Hy
đặt
vọng
một
giờ
sức mạnh.
một một sức mạnh nào đó hay là một người ông thì em thật sự bây giờ em cũng 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 cần luật sư để thử coi sao, hiểu không? Cũng là luật sư để đánh thử 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 tìm tòi, không không có muốn là bỏ cuộc, nhưng mà cũng cần một luật sư hay là một cái hội nào đó để giúp em thử mà thử làm sao.
Tức là niềm hy vọng bây giờ chỉ dựa vào niềm tin, niềm hy vọng bây giờ chỉ dựa vào sự hên xui may rủi và phó thác. Anh có cảm thấy được cái sự hỗ trợ hoặc là cái sự chia sẻ tinh thần của những người Việt, những người trong cộng đồng gốc Việt ở đây trong cái hoàn cảnh, trong cái trường hợp của anh không?
Em thì không có đo coi đài nhiều, em cũng không không cũng biết về về sự đó nhiều rồi. Em cho nên em không có phát biểu được cái về vấn đề đó.
Trong cái tiếp xúc xã hội với anh, ví dụ người Việt, cộng đồng Việt Nam, nơi anh làm việc, sinh sống, hoặc là nơi anh tìm kiếm sự giúp đỡ, hỗ trợ về mặt này mặt kia, thậm chí là về cái mặt là pháp lý cho câu chuyện của mình, thì anh có cảm nhận được là họ chia sẻ và họ thông cảm với hoàn cảnh của những người như anh không?
Em nghĩ có chứ, tại tại nhiều lúc ở trên đâu phải là ai cũng không, em nghĩ người người thông cảm, người người chia sẻ, người cũng đồng cảm chứ chị. Tại nhiều lúc bao nhiêu người về đây, người Việt Nam người ta cũng có con cái, cũng có người tù tội, giống như cũng có hoàn cảnh giống như em chứ chị, chứ không phải là một mình em đâu. Cho nên em nghĩ là cộng đồng với người Việt với người ngoài, người ta vẫn 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 vẫn, vẫn giúp đỡ, vẫn chia sẻ và vẫn đồng cảm chứ chị.
Anh vẫn thấy có sự đồng cảm chia sẻ từ xã hội xung quanh và từ cộng đồng người Việt xung quanh mình, nhưng mà anh không kỳ vọng có cái sự đồng cảm chia sẻ từ Tổng thống Trump, những người ra quyết sách về di trú của nước Mỹ. Và dĩ nhiên thì ông Trump cũng có cái lý lẽ của ông là ông muốn siết chặt di trú, ông muốn thanh lọc di trú và ông muốn giữ an toàn cho nước Mỹ về mặt di trú, cũng như là ông muốn gọi là trục xuất hàng loạt để mà cái chính sách di trú của Mỹ nó càng ngày càng trở nên gọi là nhẹ nhàng, chỉnh đốn và không có rắc rối nữa. Là vì với những cái việc gì mà mình đã thấy xảy ra, những người vào đây bất hợp pháp, rồi những người vào đây phạm pháp vân vân, thì nó quả là những cái bài toán rất là khó, những cái rắc rối nhiễm nhương cho xã hội Mỹ. Thì ông Trump cũng có lý lẽ của ông, thì anh có thông cảm với những lý lẽ đó không?
Em có chứ, em thông cảm chứ nhớ, tại ông đúng, tại ông nói nhiều lúc ông cũng có cái lý lẽ đúng của ông chứ. Tại vì mình qua đây luật pháp đã nói rồi, mình phải làm là một người dân tốt, nhưng mà mình không làm thì bắt buộc mình phải chịu những cái hình phạt đó chị. Em hiểu chứ, em hiểu chứ.
Anh thông cảm cho những cái quyết sách đó và anh cũng mong cái sự thông cảm cho những cái hoàn cảnh như anh. Vậy thì theo anh, có cái giải pháp nào trung hòa cũng vừa bảo đảm được là mình bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm được di trú một cách đàng hoàng êm đẹp cho nước Mỹ, mà cũng có thể tạo cơ hội cho những người hoàn lương như anh nghĩ có cái giải pháp nào không?
Cái giải pháp là em nghĩ riêng em á, thì giống như thế giờ kể một một người phạm tội đi, em nghĩ thì một người phạm tội, thí dụ vào hoàn cảnh em đi, em nói chỉ là thơ thôi, trong 20 ông chờ em ra tù cuối năm ấy, trong 20 năm năm nay em không có bị phạm tội gì hết, em vẫn đi làm đàng hoàng, vẫn 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 đóng thuế, vẫn là đây, em nghĩ em không phải là người hoàn hảo gì hết, nhưng mà trong 20 năm nay em vẫn cố gắng để không phạm tội lại. Cho nên em nghĩ mấy người đó giống như là cho một cơ hội thứ hai.
Vậy thì đối với anh, một cái giải pháp cân bằng giữa việc siết chặt di trú, an ninh bờ cõi với cái việc tạo cơ hội thông cảm cho những người hoàn lương, đó là cho họ một cơ hội thứ hai. Và từ câu chuyện của anh thì anh muốn gửi gắm điều gì cho những người nhập cư mà có cùng hoàn cảnh như anh, những người nhập cư hoặc là bất hợp pháp hoặc là những người nhập cư mà phạm pháp ở Mỹ, thì anh gửi thông điệp gì tới họ?
Thì thông điệp em giờ em chỉ gửi những cái lời là chúc họ là hãy bình tĩnh, hiểu không? Đừng có làm những chuyện gì mà khờ dại hết. Rồi đi tìm luật sư, đúng luật sư thôi. Rồi từ đó mà mình làm việc với chính phủ để coi mà kiếm ra biện pháp nào mà để giúp mình ấy khỏi bị trục xuất thôi.
Tức là vẫn nuôi hy vọng còn nước còn tát. Đó là cái điều mà anh muốn gửi gắm tới những người trong hoàn cảnh tương tự như mình. Nếu như anh có cơ hội được thưa chuyện với Tổng thống Trump hoặc là được trình bày với những người làm ra chính sách di trú của Mỹ, những người hữu trách, thì anh nghĩ rằng anh sẽ nói gì với họ để họ hiểu rõ hơn cho hoàn cảnh của mình?
Thì em chỉ nói bao gồm là em nghĩ là nếu mà em qua đây em bị phạm tội rồi, em ra em đã trả lại những gì cho ấy rồi, sai thì em nghĩ là em nên có một một chút cơ hội nào để giống như là làm lại cuộc đời thôi chị ơi.
Nếu anh có dịp nói chuyện với ông Trump thì anh vẫn muốn gửi cái thông điệp là xin cơ hội thứ hai. Nếu như câu trả lời là ai cũng xin cơ hội thứ hai thì nước Mỹ làm sao có thể bảo đảm được an ninh an toàn và làm sao gỡ được những cái nút thắt rất là khó khăn lúc này, thì anh có phản hồi như thế nào?
Thì bây giờ tùy theo thôi, nếu mà mình xin được cơ hội thứ hai mà người không cho thì mình phải chấp nhận số phận thôi chị ơi.
Trong trường hợp mà anh phải về Việt Nam chấp nhận số phận như anh nói đó, thì anh nghĩ rằng là mọi chuyện tương lai của anh sẽ phải giải quyết ra sao? Cuộc sống của anh ở Việt Nam sau khi bị trục xuất thì anh phải đối diện với những gì? Anh có chuẩn bị cho mình những cái kịch bản đó chưa?
Chưa chưa chị ơi, em chưa chưa chuẩn bị được cái đó chị.
Trong số những bình luận mà chúng tôi đang theo dõi, vừa theo dõi chương trình vừa thưa chuyện với anh đó, thì những người đang theo dõi chương trình lúc này cũng có những ý kiến cho rằng những trường hợp này Việt Nam nên từ chối nhận, thì anh có phản hồi như thế nào?
Thì em cũng đâu muốn, em cũng cầu mong là Việt Nam sẽ không nhận đó, em cũng muốn ở lại đây chứ chị.
Có nghĩa rằng là chính anh cũng không muốn về Việt Nam,
Không.
cho nên là có từ chối nhận thì cũng là một điều tốt đối với anh, phải không ạ? Tại vì ở đây có rất là nhiều người có những cái bình luận nói rằng là thật ra đó là cơ hội mà nước Mỹ đã giang tay mở rộng, đã cho những người Việt tới đây tị nạn rồi. Chính họ là những người tự đóng cửa cơ hội của mình. Thì bây giờ không có cớ gì để họ xin một cái cơ hội thứ hai. Nếu ai cũng làm như vậy thì nó sẽ không bao giờ giải quyết được tất cả những câu chuyện rắc rối. Đó là cái ý mà mọi người muốn đóng góp. Tức là đã cho cơ hội mà quý vị tự đánh mất thì quý vị ráng chịu. Anh nghĩ sao?
Em hiểu, nếu người ta nói như vậy là đúng đúng, nếu mà số phận như vậy em cũng không chấp nhận được chị ơi. Nếu mà em xin mà không được thì cũng phải chấp nhận số phận thôi chị.
Thưa anh, hiện bây giờ Trà My cũng đang nhận những cái câu hỏi, những cái bình luận của quý khán thính giả về câu chuyện mà mình đang gửi tới quý vị ở đây. Có những người nào cùng chung hoàn cảnh với anh, họ chia sẻ hoặc họ có những cái thắc mắc nào mà liên quan, Trà My sẽ gửi tới anh để xem anh có chia sẻ được gì với họ hay không ha. Tại vì trong lúc này chắc chắn là trong những người theo dõi chương trình cũng có nhiều người cùng cảnh ngộ với anh. Có người nói rằng là đa số chính quyền Việt Nam không cấp visa để đi vào nước, tức là không cấp giấy tờ để nhận lại, cho nên Mỹ không thể nào trục xuất được, cho nên cái việc này chắc chắn là sẽ khó xảy ra. Anh có hy vọng điều đó không?
Dĩ nhiên chứ, nếu mà thông tin này nếu mà vậy thì rất là tuyệt vời chị ơi.
Anh cũng vẫn mong điều đó, nó tiếp tục
Vẫn mong điều đó chị ơi. Thì em cũng bây giờ em cũng là mong hy vọng, tuy là hồi hộp lo lắng, cũng đang lo luật sư này lo này lo kia, nhưng mà mình vẫn hy vọng, vẫn vẫn nuôi hy vọng chứ chị, đâu không bao giờ mà tuyệt vọng được, trừ khi mà giống như mình đến đường cùng thì mình chấp nhận số phận thôi chị ơi. Còn bây giờ
Bạn
em nuôi hy vọng chứ chị.
bạn Thu Hồng Nguyễn xin hỏi, công việc của anh gặp khó khăn như vậy đó, thì khi anh đi thuê nhà hay anh mua nhà, anh có gặp rắc rối gì không?
Thuê nhà mua nhà thật sự không không rắc rối, trừ khi mình giống như credit nó bét quá hay không thì vậy. Còn chứ đi thuê nhà mua nhà mình có tiền, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi, có biết là có tiền trong account, có mình có công ăn việc làm, mình có tiền trong account, thuê nhà mua nhà không không làm là vấn đề, mình vẫn mua nhà được, vẫn thuê nhà được.
Có người nói rằng là có một cách đối với những trường hợp như anh, đó là xin ân xá từ thống đốc. Thì anh có thử chưa? Đây là cách duy nhất mà có thể xóa được cái án trục xuất của anh.
rất
Anh có
rất là khó, rất là khó chị ơi. Ân xá cái gọi là partner đó, về
thử?
vấn đề cái về vấn đề mà trọng tội của em á, ân xá sẽ không bao giờ, trừ khi em giống như là một người làm gì ở trong cho cái chuyện đó rất là khó, tự nhiên giống như tự nhiên em có một cái tài năng gì đó, tự nhiên em cứu một nước 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 Mỹ gì thì có thể ân xá được, nhưng mà cái về vấn đề tự nhiên người ta ân xá cho em sẽ thì cái chuyện đó giống như là rất là khó, không có thể xảy ra được, gọi là impossible đó chị ơi.
Có người nói rằng là khó hơn là trúng số, đúng không anh?
Dạ, đúng rồi, cứ gọi almost giống như impossible đó, về ánh sáng. Nếu mà ánh sáng giống tự nhiên giống như em nói nè, lặp lại cho em, trọng tội của em nè. Tự nhiên giống như nước Mỹ, em nói giả sử thôi, một cái chuyện giả sử chẳng có thể, có thể không có thể, không có thể nào có. Tự nhiên nước Mỹ sắp bị bùng nổ đi, tự nhiên em có một cái siêu nhân gì đó, em có thể cứu được nước Mỹ thì có thể, thì cái chuyện đó thì có thể người ta ân xá cho em, tại vì em sẽ làm được một cái gì cho nước Mỹ là lớn lao, trừ khi đó thôi, còn chứ không thể nào mà người ta ân xá cho em được.
Tại vì những người phạm trọng tội, phạm đại hình thì không có cơ hội được ân xá.
Dạ dạ không.
Trong số những người Việt từng bị lệnh trục xuất như anh ở đây ra thì cũng có một số người đã được ân xá bởi thống đốc, và chắc là những người đó thì cái tội họ nhẹ hơn, phải không anh?
Dạ dạ đúng rồi, có thể nhẹ hơn chị ơi. Dạ.
Có người nói rằng là nếu mà cái việc mà ân xá khó xin thì cũng có một con đường khác, ví dụ những người có lệnh trục xuất như anh mà nếu cưới hỏi là lập lập gia đình với một người Mỹ bản xứ, một người quốc tịch Mỹ thì có cứu vãn được cái tình thế của mình hay
Không
không?
không được chị ơi, về về vấn đề của em không có bị trục xuất nhưng mà bị trọng tội như vậy, dù cho em bây giờ tự nhiên đi cưới họ một người nào mà có luật cận cũng cũng không 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 được đó chị.
Tức là đã vào cái trường hợp này rồi, phạm trọng tội rồi, bị lệnh trục xuất rồi thì cho
dạ
dù có cưới người Mỹ bản gốc cũng không cứu vãn được tình
dạ
hình.
dạ dù dù cho trong trong 20 năm nay mà mình làm cho nhiều người, tùy theo thôi, tùy theo cái luật sư có thể luật sư giỏi, hay là có một người luật sư nội giờ nào người ta có thể đánh vào một cái vấn đề đó, nó có thể tương lai về, có thể tương lai thôi.
Như vậy thì con đường mà anh đang phải bước tới đó là bước đầu tiên là xin gỡ bỏ cái lệnh trục xuất này. Và một
Dạ
khi
dạ
được gỡ bỏ lệnh trục xuất thì bước tiếp theo là gì?
vừa
Xin
gỡ
phép
bỏ chuột thì bây giờ em phải, nếu mà em muốn, em phải đi, muốn là suy để nó đánh cái case em, và đánh đánh về về cái gọi là bây giờ là cái thằng bạn của em nó đang đang nói nó cái chỉ có vấn đề của em là giống như là xin xin ân xá không được, bây giờ phải đánh về cái gọi là hardship, là vấn đề mà em
trong tình
bị
trạng khó khăn eo le.
hardship đó, là đánh về vấn đề đó, tại giống như là em vợ vợ con là vợ vợ bị tai biến là bây giờ chợ nằm trong đó là rồi mất job rồi không đang trong tình trạng là khó khăn, là đời sống khó khăn, không có tiền để muốn luật sư, là về hardship thì có thể luật sư nó phải đánh về cái vấn đề đó thì có thể nó giảm được cái mà nó ngừng 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 cái về trục xuất của em bây giờ.
Tức là bây giờ một cái nguyên do để mà mình xin được cái lệnh ngưng trục xuất hay là dỡ bỏ trục xuất chỉ là vấn đề nhân đạo với hoàn cảnh éo le mà thôi, chứ
Dạ.
còn về vấn đề pháp lý thì mình không có cớ nào hết, không
Không không.
đủ, không đủ cơ sở, không đủ
Vâng.
cái cơ sở để thuyết phục. Thì với cái tình trạng éo le thì hy vọng là họ nhân đạo, họ châm chước cho mình.
Dạ dạ.
Và một khi họ đồng ý gỡ bỏ cái lệnh trục xuất đó rồi thì bước kế tiếp có phải là xin lại thẻ xanh không anh?
Thì có thể nếu mà luật sư mà giỏi thì có thể đó, nếu mà thật sự nó mà luật sư mà nó giỏi rồi nó đánh về vậy đó, là nó sẽ nếu mà ngưng cái trụ sở thì sau này nó sẽ xin lại thẻ xanh được.
Và trong trường hợp nếu mà không có được những cái điều ưng ý như vậy, họ nói không, làm không được, thì anh có sợ rằng là cái cuộc sống của mình sắp tới là không dám bước ra đường, phải sống chui, sống ngầm, là vì ra đường sợ bất cứ lúc nào người ta cảnh sát hoặc là di trú có thể kéo mình lại và bắt mình vào và trục xuất hay không?
Sợ chứ chị, thằng em vợ em mới nói giờ mày là tháng tháng 8 là em sắp sửa đi 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 trình diện lại lại chở sở di trú rồi, nó nói với em là mình làm gì ăn việc thôi, anh đừng có lên lên trình diện sở di trú, có thể nó còng lại luôn đó,
Nếu nó không trình diện thì cũng đâu có phải là một giải pháp an toàn.
cho nên mới nói cái làm cái này cũng 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 sợ mà làm cái kia cũng sợ, cho nên em không biết tính sao, thì đợi đến đó đi, đợi đến đó đi, giờ từ bây giờ đến tháng 8 có thể là 6-7 tháng. No, thời 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 từ bây giờ 6 tháng thôi, có thể là nó có thể chuyển biển biển chuyến khác nhiều đó.
Có người nói rằng là có thể có hy vọng nếu anh ở một cái tiểu bang dân chủ hay là một cái tiểu bang cộng hòa, là vì phe cộng hòa thì dĩ nhiên là theo một cái quyết sách của ông Trump là thẳng tay di trú, còn bang dân chủ thì đỡ hơn. Thì anh có nghĩ rằng nếu anh sinh sống ở một nơi về đảng dân chủ hoặc về đảng cộng hòa thì nó có thay đổi được cái hoàn cảnh hoặc là nó có đem lại cho mình được những cái
Yeah, em
thuận
cũng
lợi hơn không?
cái đó, về vấn đề em cũng chẳng biết đường nào mà mò nữa. Dân chủ ấy không, lúc thật sự mà nói mà lúc mà tụi mà di trú mà nó muốn càn quét là nó càn quét là chị ơi.
Dạ, như vậy là cũng không có hy vọng về cái chuyện là có người này hay người kia ủng hộ hay không, cũng
Dạ.
không có hy vọng về pháp lý, về mặt gọi là tình tiết, là về mặt lý thì không có rồi, chỉ còn hy vọng về mặt tình mà thôi. Dạ. Có người hỏi vợ của anh có quốc tịch Mỹ hay không?
Vợ không có, vợ không có. Dù cho vợ vợ cho có cũng 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 không có được giúp được gì nhiều đó. Về vấn đề mà trọng tội hay là về vấn đề trọng tội, dù cho vợ mình có quốc tịch Mỹ, cái đó cũng chẳng chẳng có giúp đức ít được nhiều đâu.
Trong số những thắc mắc của những người đang theo dõi chương trình thì cũng có người thắc mắc rằng nếu trong trường hợp của anh bị Mỹ trục xuất mà không muốn về Việt Nam, hoặc Việt Nam không nhận mà Mỹ dứt khoát phải phải trục xuất đi, thì mình có quyền hoặc là có cái sự chọn lựa là mình xin đi một nước thứ ba được hay không?
Không, em vấn đề em không biết nữa. Có thể chứ, nếu mà đến 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 những đứa gần cùng, tự nhiên Mỹ Mỹ nó bắt buộc phải trục xuất mà Việt Nam không nhận, mà nó phải bắt đi một nước khác, thì có thể là mình có thể nhận được nước thứ được 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 quyền nhận một nước khác chứ chị.
Anh có tham khảo về điều này hay chưa? Có cái cơ
Chưa
hội
chưa em chưa tham khảo về bên này.
đó. Mà nếu như có cái sự chọn lựa đó thì anh có nghĩ rằng anh sẽ xin đi một nước thứ ba hay không, và anh sẽ đi xin đi tới nước nào hay không?
Thật sự em cũng chẳng, nếu mà đến đường cùng với em tự em cho, nếu mà có quyền thì em sẽ xin đi nước thứ ba chứ, nếu mà bắt buộc nó phải đẩy em đi thôi, không còn đường nào để chọn thì em phải xin đi nước thứ ba chứ.
Và anh sẽ xin đi đâu?
Em cũng không biết, bây giờ em chưa biết được nữa.
Tại sao anh phải xin đi nước thứ ba trong khi anh có nước thứ nhất là nước quê hương cố quốc của mình, anh về đó tiếng tăm ngôn ngữ vẫn có, bản sắc văn hóa vẫn có, tại sao anh phải xin đi một nước thứ ba nếu
Tại vì
đường
chị nói là nếu mà Việt Nam không nhận thì phải đi nước khác, thì nghĩa là nước thứ ba rồi chị.
đường? Dạ.
Tại đấy chị nói là nếu mà Việt Nam không ép không nhận rồi Mỹ bắt buộc phải gửi đi thì mình phải nhận thứ ba.
Còn trong trường hợp Việt Nam nhận,
Ồ, có như Việt Nam nhận thì em nghĩ nghĩ là em, nếu mà bắt buộc là em Mỹ mà nó càn quét em mà bắt buộc phải đi thì em về Việt Nam, thà em về Việt Nam hơn chị.
cũng có người ở đây gợi ý rằng là nếu như mình lập công lập lập trạng gì đó, có một cái thành tích gì đó thì hy vọng họ sẽ châm chước cho tình cảnh của mình, ví dụ như mình lập công bắt cướp hoặc là mình làm những cái việc anh hùng anh dũng cho xã hội, thì anh nghĩ sao? Có cơ hội này không? Anh có tham khảo chưa?
Chưa, em chưa tham khảo về vấn đề này.
Tại cho biết cũng nghe nói đâu đó đó, ví dụ như ở Đức, ở các nước châu Âu đó, thì những người mà muốn nhập quốc tịch Đức hay là muốn làm công dân Đức hoặc là muốn có một cái tình trạng di trú hợp pháp thì họ thường là lập công bằng cách anh dũng hành động trong xã hội, nhiều khi bắt cướp hay là cái gì đó, thì từ những cái công trạng đó họ sẽ lập công và họ sẽ có con đường vắn tắt hơn để tiến tới cái tiến trình thủ tục hợp lệ hợp pháp hóa hơn, nhanh hơn. Thì không biết ở Mỹ có cái gọi là cái sự lựa chọn này hay không, có cái
Không,
giải
Mỹ
pháp.
có chị ơi, Mỹ không có, nó không cho một con người như vậy, giống như tụi em mà tự nhiên đi đi mà bắt cướp hay là cầm súng hay làm gì hết á, mình nó không có bên này, nó không sẽ em nghĩ từ mấy chục năm nay em chưa nghe một vấn đề gì ở bên Mỹ được.
Có người ở đây cũng gợi ý rằng là nếu như anh tìm được một người có thể đứng ra bảo trợ, đứng đứng ra gọi là bảo lãnh anh, bảo đảm về cái việc là anh sẽ là người tốt, anh sẽ là hoàn lương, anh sẽ là người giúp ích cho xã hội từ đây về sau, thì nếu trường hợp anh kiếm ra được một người bảo lãnh đó thì có thay đổi được gì không?
Nó sẽ giúp rất nhiều chị ơi. Bây giờ cái người bạn của em nó đang thì nó đang 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 giúp em kiếm một luật sư, nó sẽ đánh về hot ship rồi nó sẽ kiếm một hai người giống như là gọi là official, giống như là người nó gọi là giống như
Quan
người, giống như người tin tưởng đó, người đã từng làm cho nhà nước rồi đó, đứng ra bảo lãnh, thì hai ba người như vậy thì có thể là cơ hội của em sẽ rất là có nhiều.
À, tức là nếu mà được một quan chức đứng ra bảo lãnh cho mình.
Một hai người như vậy là giống như bảo lãnh cho mình thì cơ hội của em sẽ lên giống như 70-80% luôn chị.
Vậy là anh cũng còn những con đường phía trước, tức là kiểu cũng còn nhiều tia hy vọng. Có nghĩa rằng nếu những quan chức ở đây mà họ tin tưởng anh, họ có thể đứng ra bảo lãnh, thì cái hồ sơ của anh nó sẽ mạnh hơn.
Đúng, đúng.
Một là xin được khoan hồng, ân xá, còn hai là có quan chức cấp cao bảo lãnh. Cấp cao đây thì anh có tìm hiểu là cấp ở địa phương, cấp thành phố hay là cấp tiểu bang hay là cấp nào?
Thì nếu mà em nghĩ là ở nếu mà em không hiểu vấn đề đó, Nếu mà người ở em ở ở ở ở đây hai chục năm ở Minnesota thì tốt nhất là mấy người ở đó chức quyền ở bên này, người ta có thể là ra nói chuyện với em thì tốt nhất hơn nhất ở bên Minnesota.
Cũng có nhiều người nói rằng là một cơ hội khác dành cho những hoàn cảnh tương tự như anh là gia nhập quân ngũ. Anh đã từng bao giờ đăng ký đi quân ngũ Mỹ hay không? Hoặc là anh có là cái sự thiện nguyện, tình nguyện đi vào gia nhập quân đội hay là quân ngũ thì nó cũng là một cái cứu cánh cho anh. Anh có nghĩ tới điều đó và anh có tham khảo con đường này không?
Gia nhập quân ngũ là mình phân bất quyền lợi thì làm sao mà gia nhập quân ngũ được chị? Lúc mà bị trọng tội mình đã mất cái quyền lợi rồi, cho nên nước Mỹ dù cho mình bị án rồi mình sẽ không bao giờ mà được gia nhập quân ngũ đâu chị.
Như vậy là để có được cái cơ hội gia nhập quân ngũ phải có lý lịch trong sạch. Con đường đó đối với anh nó đã bế tắc. Tại vì đây là những cái trao đổi của những người theo dõi chương trình, hoặc là họ muốn tìm hiểu thêm coi những trường hợp bị trục xuất thì sẽ gặp hoàn cảnh như thế nào, sẽ có những giải pháp nào, hoặc là họ cũng là những người đang trong hoàn cảnh tương tự như anh, họ muốn tìm hiểu để mà học hỏi thêm cho cá nhân của mình. Thì cảm ơn anh đã trả lời những thắc mắc của quý khán thính giả theo dõi chương trình trực tiếp lúc này. Và hiện bây giờ thì Trà My cũng thấy là những lời bình luận, những lời chia sẻ và ủng hộ tinh thần dành cho anh rất là nhiều. Có nhiều người không có khả năng mất nước mất cái thì họ để lại những cái lời chia sẻ rằng là anh cứ mạnh dạn, anh cứ vững tin, tại vì còn nước còn tát. Mình là người hoàn lương, mình sống tốt, mình lương thiện, mình đạo đức, mình xây dựng lại từ đầu thì không có gì mà mình tắt đi niềm hy vọng. Rất nhiều những lời khích lệ dành cho anh. Và ngược lại thì cũng xin hỏi thăm trước khi rời chương trình thì cái thông điệp và cái sự gửi gắm của anh muốn chia sẻ với những người nghe câu chuyện này của mình một khi anh bước lên đài VOA để chia sẻ câu chuyện một cách công khai cho truyền thông đại chúng, cho mọi người ở khắp nơi trên thế giới hiểu rõ hoàn cảnh của một người Việt bị lệnh trục xuất đã 28 năm nay sinh sống tại Mỹ ra sao, và cái nỗi băn khoăn sợ hãi lúc này nó đang gay cấn tới mức nào khi cái chính sách di trú của Mỹ càng ngày càng siết chặt, càng ngày càng quyết liệt và mạnh mẽ với chính sách của Tổng thống Donald Trump. Thì anh muốn mọi người ở khắp nơi hiểu như thế nào, hoặc chia sẻ, hoặc gửi gắm thông điệp gì đối với họ trong cái câu chuyện mà anh mang đến cho chúng tôi hôm nay, thưa anh.
Thì em gửi gắm những lời chúc giống như người người ta chúc em thôi, phải vô mạnh mẽ lên, đứng lên, đừng có bỏ cuộc thôi. Mình cố gắng, mình tìm đường, giống như là còn cơ hội thì cứ làm, còn trừ khi mà đến nỗi mà tắt đường, không còn còn đường đi nữa thì mình phải bó tay chứ, còn như mà còn nước còn tát giống như chị đó thì mình phải cố gắng mình làm thôi.
Những lời cầu phúc cho anh ở đây thì có nhiều người nói rằng sống đàng hoàng thì sẽ không sao đâu. Tôi mong anh sẽ được ở lại Mỹ, tôi mong anh sẽ có cơ hội thứ hai như là cái điều mong cầu của anh vừa chia sẻ. Và chúng tôi cảm ơn anh rất là nhiều, đã rất can đảm, đã gạt qua khỏi những cái ưu tư băn khoăn 28 năm qua mà lần đầu tiên xuất hiện trên đài để chia sẻ câu chuyện của mình với đài VOA, để hầu mang đến cho quý vị một cái câu chuyện người thật việc thật và nói lên đúng cái nỗi lòng của một người đang bị lệnh trục xuất thì họ lo lắng như thế nào, những cái băn khoăn của họ, những cái giá họ đã trả ra sao và những gì họ đang đối mặt phía trước và họ đã chuẩn bị tâm lý tinh thần như thế nào. Những cái điều chia sẻ này cũng giống như là một lời nhắc nhở đối với những người trong hoàn cảnh tương tự hoặc là những người nhập cư vào Mỹ trái phép hoặc phạm pháp, thì cũng coi như là một bài học để họ tự rút ra cho mình trong cái con đường mà họ đi tới sắp tới. Cảm ơn anh rất là nhiều, và cũng cảm ơn quý khán thính giả đã gửi rất là nhiều những lời động viên cho anh ở lúc này. Quê hương Tây Ninh ở Mỹ, chúc anh thực hiện được ước mơ. Đó là một cái nickname của một người bạn đang theo dõi chương trình. Và nói tới ước mơ thì không biết là ước mơ của anh sắp tới là gì?
Ước mơ của em bây giờ là ước mơ em sẽ được ở lại Mỹ thôi, ước mơ đó thôi.
Và nếu ước mơ đó trở thành hiện thực thì anh sẽ làm gì?
Thì em sẽ mai mốt tương lai em sẽ giúp những người mà em nên cần giúp, giống như bạn em bây giờ nó cũng mấy người mà gặp khó khăn về về di trú đó, nó cũng giúp mấy người đó mà đi gặp luật sư rồi tham khảo những cái điều mà người ta cần biết.
Tức là nếu anh được hoàn thiện cái ước mơ của mình thì anh sẽ tiếp sức giúp đỡ cho những người đi sau, những người trong cùng cảnh ngộ với mình cần giúp đỡ, anh sẽ giúp họ hoàn thiện được giấc mơ của họ tương tự như anh lúc này. Cảm ơn anh rất là nhiều vì một câu chuyện mà anh đem đến cho chúng tôi như là một lời nhắc nhở những cái việc cần làm khi đến nước Mỹ. Những người nhập cư vào Mỹ dù hợp pháp hay dù không hợp pháp phải luôn luôn tôn trọng luật pháp của Mỹ và phải luôn luôn trân trọng cái cơ hội mà nước Mỹ đã mang đến cho họ, là cái cơ hội được đổi đời, được đến đất nước tự do, được thực hiện giấc mơ Mỹ, và đừng tự đạp đổ hay khép lại cánh cửa hy vọng của mình. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn câu chuyện của anh rất là nhiều, anh Trường Tường từ Minnesota, một người Việt bị lệnh trục xuất của Mỹ đã 28 năm nay và hiện bây giờ đang mong mỏi hy vọng có được một cái gọi là phép màu trong cái con đường sắp tới, gõ được một cái cánh cửa đúng để có thể mở ra anh một cái cơ hội thứ hai trong lúc mà chính phủ của Tổng thống Donald Trump đang thực hiện di trú gắt gao, trục xuất hàng loạt. Và chúng tôi cũng cầu mong là ước mơ của anh được nhiều may mắn sẽ sớm thành hiện thực, và trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại với anh để xem coi những chặng đường sắp tới của anh sẽ trải qua như thế nào. Một lần nữa cảm ơn anh Tường rất là nhiều và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và để lại rất là nhiều những bình luận trong chương trình ngày hôm nay. Mong gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ năm tuần sau, chương trình Hỏi Đáp Di Trú Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Và ở đây cũng có nhiều người thắc mắc về chuyện hỏi đáp thì chúng tôi xin quý vị cứ theo dõi thường xuyên, luật sư Khanh Phạm sẽ trở lại với quý vị trong chương trình hàng tuần cứ mỗi buổi tối thứ năm, trừ khi là chúng tôi có những câu chuyện đặc biệt liên quan tới di trú Mỹ như hôm nay, hoặc là những câu chuyện của những người Việt vượt biên bất hợp pháp vừa qua, thì chúng tôi sẽ trở lại với câu chuyện Hỏi Đáp Di Trú hàng tuần với luật sư Khanh Phạm. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên nhé. Trước khi chia tay với chương trình, anh Tường còn muốn gửi gắm điều gì nữa không, hoặc muốn chia sẻ điều gì nữa không?
Em thì cũng cảm ơn mọi người đã nghe những lời của em. Chúc mọi người bình an.
Cảm ơn anh thật nhiều và chúc phúc, chúc lành cho anh trong chặng đường sắp tới. Trà My trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin kính chào và cảm ơn anh Tường rất là nhiều.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.